Số 4 ạ. Đâu là cử chỉ và thái độ của Đức Giêsu trước câu hỏi của họ là thầy nghĩ sao? Này, cái này dễ. Đức Giêsu người ta hỏi nè, đó, ông Môsê ông truyền dạy chúng tôi như thế phải ném đá đàn bà đó, còn thầy nghĩ sao? Nghĩ sao thì câu hỏi của tôi là thế này, thế Đức Giêsu có cử chỉ gì? Có thái độ gì? Nhưng mà câu này là rất dễ, cực kỳ dễ. Câu vâng, rồi rồi.
Chúa Giêsu đã có thái độ là giữ thinh lặng. Ngài không còn nói gì nữa mà lại cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
Vâng, tức là Đức Giêsu thứ nhất là chữ chính là chữ thinh lặng này, rồi không thinh lặng này,
rồi,
cúi xuống này, viết trên đất. Đối với chị như
rồi
thế.
Khi họ cứ thối hô hút thúc hối ngài bằng câu hỏi thầy nghĩ sao, họ cứ gia dẫn hỏi mãi, thì ngài mới ngước lên, ngài nói là ai trong các anh thật tội thì hãy ném đá trước. Lấy viên, cầm lấy viên đá mà ném trước đi.
Vâng.
Rồi ngài lại cúi xuống tiếp, viết xuống.
Vâng, như vậy là chúng ta sắp sửa hết bài rồi đó, vì nó đến câu 6 rồi đó. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, đấy, cái bài này rất đơn giản. Vâng, có lẽ chúng ta đừng nghỉ sớm. Thế, như vậy là thái độ của Đức Giêsu thì chị thấy thế nào? Người ta hỏi thầy nghĩ sao? Thì Đức Giêsu thinh lặng này, như chị nói là đúng này, cúi xuống này, lấy ngón tay viết trên đất.
Vâng.
Câu hỏi làm những sự ấy như thế cho thấy thái độ của Đức Giêsu là thế nào? À đấy, đấy không nào, tôi đấy như thế vậy. Thầy nghĩ sao? Đâu trả lời gì, giờ im lặng này, cúi xuống này, đại đang ngồi, Đức Giêsu đang ngồi nha, lấy ngón tay viết trên đất. Thì qua những cái chuyện đấy thì Đức Giêsu cho thấy cái gì ạ? Và xin dành câu hỏi này cho người từ nãy giờ chưa nói câu nào. Chị nói câu nào nhỉ?
Thưa cha, con thấy Chúa có cái thái độ là bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Dạ, và khoan dung nữa. Rồi
khoan dung cái gì? Khoan dung như thế nào?
Khoan dung tức là không khi người ta hỏi như vậy đó, Chúa cũng biết là người ta nhầm, người ta thử người, gài bẫy Chúa, nhưng Chúa không có vội vã.
Không vội vã. Dạ. Vâng. Thế chị ạ.
Dạ,
vâng, xin vâng, xin những câu trả lời khác. Nhìn cái thái độ, vâng.
Con thích hai chữ bình thản.
Bình thản. Vâng, à bình thản. Tôi đang tìm một cái chữ gì mà nói lên đúng cái ý, có một hai chữ mà nói đúng cái thái độ. Đấy, người ta hỏi dồn, hỏi thầy nghĩ sao, thầy phải nói ra đi. Đấy, thế thì Đức Giêsu có hai chữ thôi nghe. Hai
thưa cha, thái độ của Đức Giêsu là điềm đạm.
Điềm đạm. Điềm đạm. Vâng. Sao vẫn chưa thấy gì hay hay hơn, đã có cái chữ gì mà hay không?
Thưa cha, con nghĩ là Chúa Giêsu tự chủ.
Tự chủ, tự chủ, tức là tự chủ là lẽ ra định làm gì rồi lại không làm vậy?
Không phải ạ, Chúa Giêsu biết mình làm gì và Chúa Giêsu cứ bình tĩnh làm đúng như ý của mình, không có gì phải vội vàng, không có gì.
Vâng. Bên khóm nhà lá của chúng tôi có ai không ạ? Ở đây ạ.
Thưa cha, là theo con suy nghĩ thì Chúa Giêsu thinh lặng như vậy nhằm ý là muốn cho người ta có cái sự hồi tâm.
Hồi tâm, có làm cho người ta có sự hồi tâm, vâng.
Chúa muốn trì hoãn cái thời gian trả lời lại.
Trì hoãn.
Trì hoãn.
Trì hoãn thời gian, vâng. Vâng, cũng được lắm ạ.
Dạ, thưa cha, thái độ của Chúa theo con là bao dung.
Bao dung, vâng. Tức là đứng trước cái bẫy là người ta hỏi là thế thì ngài nghĩ sao? Đấy. Và ngài biết rằng họ cố ý hỏi như vậy là để tố cáo Đức Giêsu và chờ cái câu trả lời của Đức Giêsu. Cái điều họ chờ Đức Giêsu như thế Đức Giêsu đã làm họ bị hững ấy nhỉ, anh chị em có thấy không? Vâng, còn ai định nói nữa? Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ Đức Chúa Giêsu cho chuyện này là chuyện nhỏ, không quan tâm.
À, ý hay đấy. Ý cũng hơi hay. Vâng, tức là coi như là chuyện nhỏ rồi.
Dạ thưa cha, trong bối cảnh này theo cảm nghiệm của con thấy là ngài cúi xuống và buồn rầu.
Buồn rầu
trong
à,
bối
mới,
cảnh đó.
Ý rất mới ạ, buồn rầu vì thấy sự gian ác của bọn chúng. Vâng, giờ chị Trác nói một chữ cuối cùng rồi chúng ta tiếp tục. Đây có một à, vâng, có người mới. Chưa bao giờ, chị tên là gì ấy nhỉ?
Dạ con tên Maria Kim Hoa.
Kim Hoa.
Ừ. Dạ thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu biết cái ý đồ của đối phương Cho nên Đức Giê-xu rất là bình tĩnh mà cho rằng cái chuyện này không quan trọng đối với Chúa.
Tức là chuyện nhỏ.
Không quan trọng. Thì Chúa mới để ra rồi. Trong cái tư tưởng Chúa nghĩ là để đây rồi tụi bay sẽ biết tụi bay như thế nào.
Thay đổi tình thế. Cuối cùng tụi bay sẽ biết. Kinh khủng quá. Khoan dung mà.
Thì cha, lần cúi xuống đầu tiên của Chúa đó là gì? Các ông Pharisee và kinh sư lại ấn cái chị đó ngay cái mặt Chúa, thành ra Chúa không có muốn, không có là muốn nhìn cái nhìn là cái ánh mắt lên án cái người đó, cho nên Chúa cúi xuống chứ không có nhìn người tội nhân. Cái lần thứ hai mà Chúa nói xong cái câu mà hãy ném đá đi á, thì Chúa lại cúi xuống để
xa rồi đang ở câu này thôi, chỉ câu này đến đây thôi, đến thầy nghĩ sao nếu nó dính vào câu dưới rồi, coi chừng nó chạy sẽ câu dưới. Vâng. À, vâng, thế thì câu này là đơn giản, thầy nghĩ sao, và người tôi nghĩ như thế, người là người ta chờ Đức Giê-xu câu trả lời. Và lúc mà người ta chờ thấy mặt mũi người ta tươi tỉnh dễ sợ, vì người ta rất thú vị về cái bẫy này. Người ta nghĩ trong bụng, nào thế là chết, thế nào cũng chết, trả lời đằng nào cũng chết em ơi đấy, thế. Và người ta cảm thấy khoan khoái thế. Và người ta thấy Đức Giê-xu cúi xuống và người ta lại càng hí hửng thêm. Rồi ta biết rồi, này là cực kỳ khó. Câu hỏi này là đúng là cực kỳ khó, và người ta là càng hí hửng, thú vị như thế. Vâng, thì là cái đúng là cái việc. Và có một điều nữa anh chị em biết, ngày cúi xuống, ngày lấy tay viết trên đất cũng là một cái cử chỉ ngộ nghĩnh ấy nhỉ. Viết trên đất như vậy, ai hay viết trên đất ấy nhỉ? Hồi bé anh chị em có ai khi nào ngồi trên đất mà viết không? Có đấy, ừ. Bé chứ người lớn cũng chả ai làm như thế. Và thành ra lúc nãy có nhiều ý nói là đây là coi như Đức Giê-xu có vẻ như định đánh lạc hướng hay sao, hay là lúc nãy có người nói là như là trì hoãn lại. Tại sao tôi không được nói một câu mà từ nãy giờ chưa ai nói? Đức Giê-xu cúi xuống viết trên đất là làm cho bầu khí bớt căng ấy, có đúng không nào? Giảm nhiệt. Cái ông này nói đúng không nào? Tất cả nói việc thì sao, tính sao, nói đi. Và Đức Giê-xu không nói gì và lại chả trả lời gì và lại cúi xuống như thế, đúng là làm cho bầu khí dịu lại đấy, dịu lại. Và như thế cũng là bước đầu để đưa người ta đến chỗ hồi tâm, như có chị đã trả lời, bước đầu để trở lại hồi tâm. Giữa cái sự căng thẳng như thế, dồn nén như thế, mà lúc nãy có nhiều người đã nói bình tĩnh như thế và làm dịu xuống. Vâng, vậy thôi. Và vâng, vậy thôi. Thành ra tôi nghĩ ở đây là ngài đứng trước câu hỏi thì ngài không làm gì cả. Hỏi thì ngài trả lời, ngài cũng chẳng trả lời, và ngài chỉ làm một cái hành vi, mà hành vi này là hành vi hơi buồn cười, hành vi này như là trẻ con ấy. Đấy, thế thôi. Có nhiều người là cứ những nhà chú giải kinh thánh thì cứ đặt câu hỏi là ngài lấy tay ngài viết để viết cái gì, viết cái gì sao viết được. Có nhiều người bảo rằng là ngài viết tội của chị ấy, ghê thiệt đó. Viết tội rồi xóa đi, đấy. Nhưng mà không ai mà tin được, nghĩa là nói chung là không biết rõ là ngài viết cái gì, ngài viết bâng quơ vậy thôi. Vâng, số 5 đây anh chị em ạ. Thế cái này, câu này thì lại dễ quá, câu này số 5 thì hơi bị dễ hơn. Đức Giê-xu có trả lời trực tiếp vào câu hỏi của họ không? Đấy. Đức Giê-xu có trả lời trực tiếp, ngài đã làm gì để tránh? Anh chị em có thấy ngài làm gì để tránh vậy? Người ta hỏi ngài thì ngài làm gì?
Dùng một câu hỏi khác.
Chính xác. Người ta hỏi ngài và ngài hỏi ngược. Ngài hỏi ngược. Nghe đâu bảo mấy ông dòng tên cũng hay làm cái này lắm. Là người ta cứ hỏi mình, cái mình hỏi ngược lại. Đấy, thế thì Đức Giê-xu ở đây cũng hỏi ngược đấy. Vâng, thành ra hỏi đây là đấy, ngài có trả lời trực tiếp vào câu hỏi của họ không? Nhưng mà xin thưa với anh chị em là nên để ý cái câu này. Tôi cũng thích cái số 7 này, có khi anh chị em không có để ý đâu. Tôi thích cái việc là người ta cứ hung hăng ép Đức Giê-xu phải trả lời là ngài nghĩ sao, ngài có thái độ gì, ném hay không ném. Đấy, và câu số 7 nó có một cái chữ bé lắm mà anh chị em để ý. Họ cứ hỏi mãi. Như thế lúc Đức Giê-xu cúi xuống để viết trên đất thì ngài cũng có đã làm như thế không rõ trong một thời gian nào đó. Và trong suốt cái thời gian đó thì anh chị em bảo thinh lặng à? Không, đời nào không đời nào. Cái thinh lặng đầu tiên mà Đức Giêsu tạo ra khi cúi xuống viết trên đất là một thứ thinh lặng bị phá vỡ. Bởi vì sao? Họ cứ hỏi mãi, đâu hỏi lần đâu. Hỏi hoài thôi, hỏi miết thôi, là bởi vì lý do. Tại sao lại hỏi miết? Vì chưa trả lời. Và khi Đức Giêsu cúi xuống không trả lời, cứ viết như thế thì hỏi. Hỏi thế không trả lời, hỏi nữa. Và không, tức là ép được rồi. Họ nghĩ Đức Giêsu như vậy là coi như là cùng đường rồi, không trả lời được. Và vì vậy nên tôi thích anh chị em nếm cái bầu khí này được không? Anh chị em bảo không hoàn toàn thinh lặng, không có cái chuyện hoàn toàn đâu. Đức Giêsu tạo ra một cái khoảng thinh lặng, nhưng khoảng thinh lặng này cứ liên tục bị cắt vậy. Và càng lúc thì người ta càng có vẻ thú vị lắm. Vâng, vì họ cứ hỏi mãi đấy, anh chị em phải cầu nguyện với câu đấy, cứ hỏi mãi nên đấy. Từ nãy giờ là cúi xuống viết, bây giờ hỏi mãi, bây giờ nên ngẩng đầu lên lần đầu tiên rồi. Và đặt cho họ một câu hỏi, và anh chị em mới thấy rằng Đức Giêsu đã không hề trả lời câu hỏi của người ta. Người ta hỏi là phải làm gì, ông nghĩ sao, ném hay không ném, thì Đức Giêsu đã đặt một câu hỏi khác. Và câu hỏi khác này, anh chị em mà khôn ngoan mới thấy nó là cái gì khác mất rồi. Đấy, và kéo người ta khác, đây là cái câu hỏi khác. Đấy, như vậy thì ngài làm gì để tránh, thì câu trả lời, ngài đặt câu hỏi khác, ai trong các ông không có tội thì cứ ném đá chị này. Chữ quan trọng, chữ gì vậy? Trước đi. Đấy, ném viên đá đầu tiên đi. Đấy, vậy thôi. Đấy, thế bây giờ hỏi ép quá, giờ ngài mới ngẩng lên. Và thay vì ngài trả lời là được ném hay không được ném, thì ngài lại lái qua một chuyện khác, đó là ném mà cứ ném đi, mà nhớ ông nào mà không có tội thì ném trước nha. Giống như Đức Giêsu nói đồng ý ném, rồi đồng ý, nhưng mà nhớ anh nào muốn ném thì không có tội thì ném. Vâng, thầy ra cái câu hỏi kế này, anh chị em thấy thứ nhất nó là câu hỏi. Thật ra nó không phải là câu hỏi, ở đây viết thì không phải là câu hỏi, nhưng mà vâng, nó không phải là câu hỏi, nhưng mà thật ra nó cũng có cái dạng như là một thứ câu hỏi. Ai trong các ông không có tội thì cứ ném đá đấy. Và như vậy người ta cũng giống như là đặt câu hỏi cho chính cái người nghe là nếu các ông xét mình đi xem có tội hay không, nếu mà không có tội thì mới ném đá trước. Đấy, thành ra ở đây tôi mới thấy rằng là cái này của cái câu của Đức Giêsu là cái cách mà ngài tránh đó, câu số 5 đấy, đấy ngài đã tránh cái câu hỏi, cái bẫy đi bằng cách là không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.